Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại trang web chuviblog.com. Phần 46: Chút phiêu lưu mạo hiểm. Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng trôi qua. Ngày về ăn Tết, Lương Triết bảo tôi ra ga Vũ Xuân tiễn anh. Trên đường đi qua cửa hàng KFC, anh nói: "Em đợi anh chút nhé, anh chạy vào mua ít đồ ăn." Tôi gật đầu. Sợ anh ở trên tàu muốn ăn gì mà phải đi rửa tay thì bất tiện. Trong lúc chờ anh, tôi ghé siêu thị bên cạnh, mua cho anh một ít khăn giấy và một chai nước. Từ trong siêu thị bước ra, tôi nhìn thấy anh đã rời khỏi KFC, tay xách túi đồ ăn. Tôi đưa nước và đồ ăn cho anh. Anh đưa túi đồ ăn anh cầm trong tay cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Anh đưa cho em làm gì?" "Anh mua cho em ăn mà." Anh cười trả lời. Tôi mở chiếc túi ra xem, bên trong có 5 bắp ngô nhỏ. Tôi ngẩng đầu lên khẽ nói một câu: "Cảm ơn anh." Rồi cúi đầu xuống, vì không biết phải đối diện với ánh mắt của anh lúc đó như thế nào. Chưa bao giờ tôi nói cho anh là tôi thích ăn bắp ngô, bởi vì hồi học cấp 3, có một lần tôi và Hứa Lực Dương cãi nhau. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau ở một vườn hoa cạnh nhà Hứa Lực Dương. Chẳng ai thèm để đến ai, nhưng Hứa Lực Dương rất quá đáng, cứ ngồi ở đó mà ăn ngô. Cứ thế được một lúc, tôi không chịu nổi, liền đứng bật dậy, định đi về, thì Hứa Lực Dương bỗng nhiên giữ tay tôi lại, dúi vào tay tôi bắp ngô. Đang định quẳng đi, thì bỗng tôi phát hiện ra, bắp ngô đã được ăn, tạo thành dòng chữ "I love you". Tôi ngạc nhiên, và lập tức vui trở lại. Từ đó, tôi bỗng hứng thú với nghệ thuật điêu khắc, gặm ngô. Nếu như Lương Triết biết được điều này, liệu có đau lòng không nhỉ? Tiễn anh lên tàu, tôi nhìn thấy khuôn mặt Lương Triết mờ mờ phía sau cửa kính. Anh lấy tay, đẩy cửa sổ lên hết. Giữa chúng tôi không còn một ngăn cách nào nữa. Chỉ có điều tôi đứng bên ngoài vạch trắng. Còn bên kia vạch trắng có sơn dòng chữ: "Nguy hiểm, không được vượt qua". Lúc tiếng còi tàu kêu vang, báo hiệu tàu sắp chuyển bánh, Lương Triết bỗng thò nửa người ra cửa sổ, dúi vào tay tôi một vật. Theo phản xạ có điều kiện, lập tức nhận lấy. Đợi đến khi tôi nhận ra vật mình đang cầm trên tay là một chiếc điện thoại di động, thì chiếc tàu đã dừng đi xa. Tôi biết tại sao Lương Triết lại đợi đến lúc tàu sắp chuyển bánh mới đưa chiếc điện thoại cho tôi. Anh không để tôi kịp từ chối, chỉ có thể nhận. Tay trái tôi xách túi ngô, tay phải cầm chiếc điện thoại. Tin nhắn của Lương Triết tít tít chuyển đến: "Vừa xa em, anh đã thấy nhớ em rồi." Ngồi đối diện với anh là một em rất trẻ, nhưng không dễ thương bằng 1/10 em. Ngoan nhé, một mình đi trên đường nhớ về cẩn thận, qua đường nhớ đợi đèn đỏ. Còn tôi, lúc đó nghĩ đến việc Hứa Lực Dương ngày mai về Vũ Hán mà thấy buồn muốn khóc. Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét mình lăng nhăng, tôi ghét mình không rõ ràng, ghét mình đã chia đôi trái tim cho một người con trai khác. Tôi ghét mình đã đối xử như vậy với Hứa Lực Dương. Cảm giác đáng phản bội này làm tôi vô cùng khinh bỉ bản thân mình. Tôi biết mình không phải người con gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì. Và tôi cũng biết sức quyến rũ của mình cũng chỉ có giới hạn. Những người con trai này đều rất tốt với tôi, yêu tôi. Tôi thừa nhận một trong những lý do đó chính bởi vì sức hấp dẫn của tôi đã phát huy tác dụng. Và còn bởi vì tính toán của tôi đã đạt được mục đích. Tôi thừa nhận tôi đã dùng những thủ đoạn nho nhỏ để mê hoặc họ, chịu theo và lấy lòng họ. Thế nhưng điều đó có gì là sai? Tôi chỉ muốn mình có nhiều tình yêu hơn nữa, chứ chẳng phải việc giết người, phóng hỏa hay cướp của gì. Phần 47: Anh muốn chúng mình ở bên nhau. Ngày hôm sau, tôi lại đến ga Vũ Xuân để đón Hứa Lực Dương và ăn Tết. Vừa xuống tàu, Hứa Lực Dương liền vứt vali sang bên, ôm chầm lấy tôi. Sau một hồi ôm nhau, lúc ngoảnh lại thì chiếc vali đã biến mất. Hứa Lực Dương vô cùng tức giận. "Trong vali có gì quý giá không anh? Sao mà anh tức giận thế?" Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, dò tìm người khả nghi. "Trong vali là quần áo của anh, còn có bao nhiêu đồ anh mua cho em trong suốt thời gian vừa rồi. Anh ở trường, thi thoảng đi mua sắm với bạn. Mỗi lần nhìn thấy thú nhồi bông hoặc cái đồ gì hay hay mà nghĩ em thích thì sẽ mua về cho em. Mỗi lần một ít, đến lúc về được hơn nửa vali. Anh định sẽ tặng em thật bất ngờ." nhưng không ngờ xui xẻo quá, lại bị thằng nào trộm mất rồi. Cực quá đi mất. Hứa Lực Dương tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Tôi chưa bao giờ hận bọn trộm như lúc này. Bọn nó thật đáng bị băm dập ngàn mảnh để vĩnh viễn không thể đầu thai được nữa. Ngày hôm sau, Hứa Lực Dương định đưa tôi về nhà, chính thức gặp bố mẹ anh. Trước đó tôi đến nhà anh đều nhân lúc nhà không có người. Hứa Lực Dương nói, bây giờ đã lên đại học rồi, dẫn bạn gái về nhà cũng chẳng có gì đại nghịch bất đạo cả. Tôi lắc đầu, em không đi đâu. Tại sao không? Bố mẹ anh nhất định sẽ thích em. Đi đi mà. Bố mẹ anh mà nhìn thấy anh dẫn bạn gái xinh đẹp như thế này về nhà, chắc chắn sẽ rất vui. Hứa Lực Dương hầu như không để ý đến những do dự trong lòng tôi. Tôi vẫn lắc đầu. Em còn lắc nữa, anh sẽ cắn đứt đầu em. Hứa Lực Dương vừa trêu tôi, vừa ôm chặt lấy đầu tôi định hôn. Tôi bỗng cảm thấy rất khó chịu, nên lấy tay để anh ra. Em sao thế? Lúc này anh mới từ từ bình tĩnh lại. Anh không thấy việc chúng ta cứ mãi sống ở hai thành phố thế này là chẳng tốt tí nào hay sao? Anh có dám đảm bảo anh không qua lại với bất kỳ người con gái nào khác ở trường anh sao? Anh có thấy rằng anh vẫn yêu em như ngày trước không? Anh có biết rằng em sống một mình cô đơn như thế nào không? Tôi tuôn một tràng bốn câu hỏi, câu nào nghe cũng thật đáng thương, như đều nhằm mục đích muốn nhận sự bao bọc, che chở của người con trai, khiến họ cảm thấy mình có lỗi. Đương nhiên, tôi cũng có thể nói thẳng ra, Hứa Lực Dương, chúng ta không thường xuyên ở bên nhau, vì thế em đeo người khác rồi. Nhưng tại sao tôi lại không nói thế cơ chứ? Tôi vốn ích kỷ thế, muốn mình luôn ở thế thượng phong, không muốn nhận mình đã có lỗi với anh. Thà để anh cảm thấy tôi thật đáng thương và tự nhận thấy mình có lỗi, như vậy ít nhất anh cũng bớt giận tôi hơn. Anh xin lỗi, anh cũng biết là anh ở xa em thế này không chăm sóc được cho em. Anh biết là em rất cô đơn. Sau khi tốt nghiệp, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở cùng thành phố với em. Hứa Lực Dương cảm thấy rất có lỗi, nói những câu như thế luôn làm tôi cảm động, luôn làm tôi cảm thấy anh thực sự yêu tôi và tôi cũng thực sự yêu anh. Chúng tôi cứ ngồi thế bên hồ cạnh trường cấp 3 cả một buổi chiều, bàn về những lợi hại của việc yêu mà không ở bên cạnh nhau. Gần tối, chúng tôi ai về nhà nấy. Vừa về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của Hứa Lực Dương. Anh nói,
Mỹ Tha Tha, anh muốn nói với em về quyết định của anh.
Quyết định gì cơ? Tôi thầm đoán trong lòng, liệu có phải anh quyết định chia tay tôi?
Anh quyết định không học tiếp nữa. Năm sau anh sẽ thi lại đại học, anh nhất định sẽ thi vào trường của em. Như thế ngày ngày anh có thể ở bên em và chăm sóc cho em.
Hứa Lực Dương nói chắc như đinh đóng cột. Quyết định của anh làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không tin lắm vào việc tình yêu của Hứa Lực Dương đủ lớn để vì tôi mà quyết định như vậy. Anh đã nghĩ thật kỹ chưa?
Thật ra lần trước em đến thăm anh đã có suy nghĩ này rồi. Thấy em đến thăm anh một lần chẳng dễ chút nào, rất vất vả. Hai chúng ta muốn gặp nhau cũng rất khó. Chiều nay nhìn em đau khổ, anh rất đau lòng. Em đừng nói gì hết, ngày mai anh sẽ quay lại trường, thu dọn hết đồ dùng.
Tôi không thể nói thêm gì nữa, bởi tôi nghĩ chắc đây chỉ là suy nghĩ nhất thời, hoặc là việc thi lại chỉ để thi vào một trường tốt hơn, bù đắp cho những sai lầm trước đây. Tôi công nhận, tôi thường nghĩ mọi người sống rất ích kỷ và tình yêu chẳng bao giờ có ai hy sinh cho nhau nhiều cả. Ngày hôm sau đó, Hứa Lực Dương quả nhiên trở lại trường, mang tất cả đồ đạc về. Việc này đã làm náo động tất cả mọi người xung quanh. Những người bạn học cũ đều cho rằng anh điên rồi, yêu tôi đến phát điên. Bố mẹ anh lần đầu tiên trong cuộc đời đã đánh anh một trận như tử. Thế nhưng mọi thứ đều không ngăn cản được quyết tâm ôn thi lại đại học của anh. Tình yêu lớn của anh đã làm cho mọi do dự trong tôi tan biến. Thực sự, tôi có thể ngăn cản Hứa Lực Dương. Tôi có thể nói với anh không cần thiết phải làm như thế, bởi vì em đã yêu người con trai khác rồi. Nhưng tôi không dám, và tôi cũng không muốn. Tôi không dám nói, bởi vì tôi không muốn làm tổn thương tình cảm anh dành cho tôi. Tôi không muốn nói, bởi vì tôi luôn luôn đợi người con trai nào đó phát điên lên vì tôi. Thậm chí, tôi không cho rằng điều đó có gì sai cả. Yêu tôi thì phải cam tâm tình nguyện như thế. Điều đó là lẽ đương nhiên. Từ lúc Hứa Lực Dương quyết định ôn thi lại, anh lập tức bước vào trạng thái căng thẳng, chuẩn bị cho kỳ thi. Chúng tôi gần như không hẹn hò. Mà nếu có hẹn hò, thì hai người ngồi với nhau được một tiếng, anh đã vội nói, không được rồi, để đến giờ anh phải đi học, anh sẽ cố gắng hết sức mình, nếu không thì sẽ không thi được vào trường của em. Tôi cũng dốc toàn lực để hỗ trợ anh. Cả kỳ nghỉ đông, chúng tôi gặp nhau hàng ngày. mỗi ngày một tiếng đe ngủ nhau, động viên nhau, tôi gần như đã quên mất Lương Triết. Cũng như tôi chẳng mấy khi nhớ đến Hứa Lực Dương khi tôi ở cạnh Lương Triết. Chiếc điện thoại anh tặng tôi vẫn cứ ở đó mỗi ngày. Ngoài việc mỗi tối mở nó ra để đọc tin nhắn của anh, thì tôi không dùng gì đến nó cả. Người con gái vô tâm mới luôn được sự chiều chuộng của những người con trai, còn những người con gái làm trâu ngựa thì khó mà có thể có được một kết thúc có hậu.
Sau tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả, mình lại chung lối đi, đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt. Không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm tránh nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn.
Phần 48. Tôi đã làm gì sai chứ? Kỳ nghỉ đông trôi qua, chúng tôi lại bước vào kỳ mới. Câu đầu tiên tôi nói khi gặp Lương Triết là: chúng ta là bạn bình thường thôi nhé. Hôm đó Lương Triết cầm một bó hoa hồng, đứng dưới ký túc xá đợi tôi. Nghe tôi nói xong câu đó, những bông hoa anh đang cầm trong tay như héo rũ xuống. Người yêu em đã quyết định thôi học, vốn thi lại năm nữa. Tôi tường thuật lại sự việc. Em xin lỗi. Em trả lại anh chiếc điện thoại. chiếc điện thoại di động mà tôi vẫn thường chỉ dùng để gửi tin nhắn và gọi điện cho Lương Triết. Chưa bao giờ dùng nó để liên hệ với bất kỳ ai, bởi vì tôi biết đó là đồ của người khác. Đồ anh tặng em thì anh sẽ không lấy lại. Nếu như em không cần nó nữa, em hãy vứt nó đi. Lương Triết đặt cả bó hoa vào trong tay tôi. Tôi đặt chiếc điện thoại và bó hoa xuống đất, quay người đi lên cầu thang về phòng. Tôi không quay đầu lại, cũng không hòa đầu ra cửa sổ nhìn bóng anh xa dần. Lương Triết sẽ không bao giờ biết được rằng lúc quay mặt đi, tôi đã khóc. Thật ra tôi cảm thấy rất buồn. Có lẽ tôi cũng được coi là một người con gái đa tình chăng? Dạ Tếu Ảnh vừa về đến phòng liền kể chuyện ầm ĩ. Dưới nhà có một bó hoa hồng và một chiếc điện thoại di động để ở chân cầu thang. Mãi chẳng có ai lấy cả, đứa nào đi qua cũng ngó vào. Chị em trong phòng súng lại, bàn tán, phát huy hết trí tưởng tượng của mình. Lại có chuyện hay rồi, nhưng sao mà dại thế nhỉ? Ai mà biết được thằng nào lại dại thế? Chắc là thủ đoạn của đứa con gái nào đó thôi. Sao lại chẳng có thằng nào tặng mình những thứ như thế nhỉ? Tôi ngồi trước máy tính, nhìn trên màn hình, thấy khuôn mặt mình dàn dụa nước mắt. Từ trước đến giờ, tình yêu chẳng bao giờ là một việc đơn giản cả. Nó vừa là vật chất, lại vừa là tinh thần, vừa là chân thành, nhưng cũng vừa thực tế. Lại có một chút mê muội, nhưng vẫn sáng suốt. Từ hôm đó, Lương Triết hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Có thể anh sẽ hận tôi, có thể không. Tôi tự an ủi mình, thước đo tiêu chuẩn để biết được một người phụ nữ có hấp dẫn hay không là ở số lượng đàn ông hận mình, chứ không phải số lượng đàn ông yêu mình. Bạn thử nghĩ xem, có bao nhiêu người phụ nữ hấp dẫn phải chịu đựng sự tranh cãi, thậm chí bị người ta ghét bỏ. Những người phụ nữ hấp dẫn thường bị người ta ghét bỏ. Những người phụ nữ hấp dẫn thường có nhiều người hận hơn là yêu. Bởi vì những người đàn ông đã mất công theo đuổi mà không chiếm được họ thì hơn hẳn những người đàn ông mà họ yêu. Chưa đầy một tháng sau, tôi thấy Lương Triết ôm lấy một người con gái khác đi trong trường. Nếu nói tôi không đau lòng chút nào thì là nói dối. Vì nếu không, tôi đã chẳng vừa nhìn thấy họ đã cúi đầu xuống, giả vờ chưa nhìn thấy. Tôi cúi đầu đi qua họ, trong lòng thầm rủa: mẹ nó chứ, đúng là thằng Sở Khanh. Vừa mới đấy đã đi cưa con khác rồi. May cho bà, lúc đầu không bị mày lừa. Tôi đã quên khuấy cái việc lúc đầu tôi đã gạt Lương Triết về việc tôi đã có bạn trai, để anh ta chăm sóc tôi, quan tâm đến tôi, cùng tôi vượt qua những ngày tháng cô đơn, nhưng chẳng hề có chút danh phận. Các bạn thấy đấy, những loại con gái như tôi rõ ràng chẳng đáng để yêu. Ích kỷ, tư lợi, luôn cho mình là đúng. Đã thế còn rất ngốc. Có ngốc thì mới cho là người tuy đã bị bạn từ chối, nhưng vẫn phải có nghĩa vụ thủ tiết với bạn. Loại con trai như Lương Triết cũng chẳng đáng để yêu. Có lúc tôi rất bi quan. Ai cũng đều không xứng đáng để yêu. Ai cũng vậy cả mà thôi, kể cả chúng ta. Nam nữ yêu thích nhau, nam nữ lừa gạt nhau, cả hai cùng tự lừa mình và lừa người. Hứa Lực Dương thường nói với tôi, những ngày tháng đầu năm 2002 là những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời của anh. Anh quay về trường cấp 3 cũ của chúng tôi, học lại năm cuối. Từ tháng giêng, Hứa Lực Dương quyết định sẽ tiếp tục học lại học kỳ 2 của năm cuối. Cho đến lúc tham gia kỳ thi đại học, anh đã phải chịu rất nhiều áp lực chưa bao giờ có từ trước đến giờ, kể cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý. Nửa năm đó, mỗi ngày cứ đến bữa trưa, lúc 12 giờ, ăn xong cơm trưa, là Hứa Lực Dương lại gọi điện cho tôi nửa tiếng để tán chuyện, nói về chuyện bài vở, nói về những lý tưởng trong cuộc sống, nói về cuộc đời, vô cùng rơm rã và chứa đầy yêu thương. Tối chủ nhật hàng tuần, từ 7 giờ đến 9 giờ, chúng tôi ở bên nhau, giống như lúc còn học cấp 3, ngồi trên khán đài sân vận động nói chuyện với nhau. Hứa Lực Dương thích tôi nằm gối đầu lên đùi anh, để mái tóc dài của tôi phủ kín bàn tay anh, rồi luồn tay vào vuốt. Hứa Lực Dương rất thích mái tóc đen dày của tôi. Anh đã từng nói, tôi thích làm gì cũng được, nhưng nhất định không được nhuộm tóc. Anh sẽ để tóc dài, mặc quần đùi, chạy khắp nơi. Vì anh biết, tôi ghét nhất là những người con trai để tóc dài, mặc quần đùi. Hứa Lực Dương nói buổi trưa gọi điện cho tôi là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của anh, là cách duy nhất để giảm bớt áp lực. Thế nhưng có một buổi trưa khi Hứa Lực Dương gọi điện cho tôi, tâm trạng anh rất suy sụp. Sau khi tôi gặng hỏi mãi, anh mới nói rằng
thằng con trai ngớ ngẩn của cô Lý Anh đã chết. Giờ lên lớp, nhưng lúc người bảo vệ không để ý, nó một mình chạy tọt ra ngoài. Băng qua đường, một chiếc xe phóng qua đã đâm vào nó. thằng bé chết ngay tại chỗ.
Hứa Lực Dương trả lời tôi với giọng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự bất an trong lòng anh. Tôi nắm chặt lấy tai nghe, tay run lại bẫy. Tôi nhớ lại cảnh một thằng bé dưới sân bóng rổ, đôi mắt đờ đẫn, cảm xúc bị tê liệt, giống như một chú chó nhỏ bị lãng quên. Cứ thế, ngày nào cũng thói thận ở trên sân bóng rổ, chăm chú nhìn những học sinh đi qua đi lại không biết chán, chịu đựng những ánh mắt dè biểu của mẹ. Và thế là thằng bé đã chết như thế. Nó mới 10 tuổi, và mẹ nó là cô Lý Anh. Mấy năm đó, chúng tôi chưa bao giờ thấy mình làm gì sai. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ coi nó là người, coi nó là một đứa trẻ. Ngày qua ngày, thằng bé cứ đứng đó, chịu đựng thay mẹ nó nhận oán hận và phẫn nộ của chúng tôi. Tôi nhớ đến mùa thu giá lạnh năm đó, lúc tôi đổ chai sữa vào cổ áo nó. Thằng bé vẫn đứng ngay ra đó, đưa mắt kinh ngạc và sợ hãi nhìn tôi làm, và bỗng nhận ra, chúng tôi chưa bao giờ phát hiện ra là trong ánh mắt đờ đẫn của nó chứa những thứ chúng tôi không thể hiểu được. Thế nhưng, ông trời cũng không cho chúng tôi cơ hội để đối diện với ánh mắt của nó nữa rồi. Đặt máy xuống và tôi đã khóc. Tôi đã quên mất thằng bé đó chính là con của cô Lý Anh. Quên mất nó là cốt nhục của kẻ thù của tôi. Tôi chỉ nhớ ánh mắt đờ đẫn của nó nhìn tôi lúc đó. Sự kinh ngạc và sự sợ hãi của nó như một vết dao, một vết khắc thật sâu vào trong trái tim tôi dần dần hiện rõ, vô cùng đau đớn. Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương ở trong chính tâm hồn mình. Những vết thương đó dần dần trở thành những vết sẹo, không bao giờ liền trong ký ức trưởng thành của chúng ta. Tôi nằm mơ một cơn ác mộng dài. Từ đó trở đi, cứ thấy ở góc phố hay đầu ngõ, có đứa bé bị ngớ ngẩn đang đứng đó. Trước mắt tôi lại hiện ra đôi mắt của thằng bé đó, đờ đẫn và sợ hãi. Tim tôi thắt lại như có người đang cứa.